Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 186, Hạt Lão, góc truyện audio.com, dịch giả, cô đơn một vì sao kiếm ý của Vô Tình Kiếm cũng là huyền cấp trung giai kiếm ý, hiện tại ta so với hắn. Chỉ là chênh lệch về tu vi mà thôi. Sau khi dùng một kiếm đánh chết đối thủ, Lý Phù Trần thầm nghĩ, bất kể kiếm pháp hay là kiếm ý, mỗi khi tăng lên một cấp bậc, có sự chênh lệch rất lớn. Giống như là có thể dễ dàng nghiền ép vậy. Nếu như bây giờ có một kẻ có tu vi bằng hắn, nhưng lại lĩnh ngộ được huyền cấp cao giai kiếm ý thì Lý Phù Trần tuyệt đối sẽ bị đánh chết chỉ bởi một kiếm. Không có gì phải suy nghĩ. Lý Phù Trần giống như là chiến thần vậy. Lấy tu vi địa sát cảnh nhất trọng, chiến thắng liên tiếp rất nhiều đối thủ. Võ giả ma đạo có tu vi địa sát cảnh chết trên tay hắn cũng đã lên tới 6-7 người. Sắp đuổi kịp thành tích của Vô Tình Kiếm rồi. Mặc dù phân đường thứ 7 còn có rất nhiều cao thủ mạnh hơn so với Vô Tình Kiếm cùng với Lý Phù Trần. Thế nhưng tu vi của những người này quá cao. Vừa ra tay đã bị võ giả ma đạo có tu vi cao tới ngăn chặn. Cho nên không có cơ hội đi tàn sát những võ giả ma đạo yếu kém hơn. Ngươi đi giết tên tiêu tử kia cho ta. Thủ lĩnh của phân bộ ma thủ hội có thực lực cực cao. Đối thủ của hắn là hai tổ trưởng của phân đường thứ 7. Vậy mà hắn vẫn có thể phân tâm truyền âm cho võ giả ma đạo khác. Nghe vậy, một gã võ giả ma đạo có thân pháp vô cùng quỷ dị lẳng lặng tiến về phía Lý Phù Trần. Khinh công chân ý, cảm ứng của Lý Phù Trần vô cùng nhạy bén. Hắn cảm nhận được, có một cái bóng cực kỳ quỷ dị, giống như là một con cá, đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Mỗi võ giả đều có trọng điểm của riêng mình. Với võ giả về kiếm đạo, tất nhiên trọng điểm sẽ là kiếm pháp, nhờ tập trung vào một điểm, cho nên có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được kiếm ý, còn võ giả đao đạo. Tất nhiên trọng điểm sẽ là đao pháp, mà tên võ giả ma đạo này. Trọng điểm của hắn rõ ràng là về khinh công, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một thanh đoản kiếm đâm trúng người Lý Phù Trần. Gì, tên võ giả ma đạo này khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được, một kiếm này đã thất bại. Đầu tiên, Lý Phù Trần ngừng vận chuyển phần thiên chân công, sau đó vận chuyển phong ảnh quyết, lại tiếp tục lấy huyền long chân khí tăng phúc cho phong ảnh quyết. Khiến cho tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt tránh được chiêu đánh lén của đối phương, tinh hỏa kiếm pháp, sau khi tránh thoát, Lý Phù Trần đã vòng ra phía sau lưng đối phương, đánh ra một chiêu tinh hỏa kiếm pháp, khắp bầu trời đều là những đốm lửa nhỏ. Mạng ta xong rồi, tên võ giả ma đạo am hiểu khinh công này đang hoảng sợ tột độ. Khắp người hắn toàn là những đốm lửa nhỏ, hộ thể chân khí của hắn giống như là tờ giấy vậy. Bị những đốm lửa hòa tan, sau đó tiếp tục xuyên qua cơ thể, tạo thành một cái lỗ lớn thông từ đằng trước ra đằng sau. Chết ngay lập tức, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, huyền cấp trung giai kiếm ý, đủ để cho ta có thể chém giết võ giả địa sát cảnh trung giai. Tiếp theo chỉ cần không ngừng tăng lên tu vi cùng với cảnh giới công pháp là được. Tu vi địa sát cảnh nhất trọng vẫn là quá thấp. Nếu như không có thêm huyền long bí pháp, Lý Phù Trần không có khả năng giống như bây giờ, có được thực lực mạnh mẽ. Chết tiệt, Thương Lan Tông đều là một lũ quái thai. Thủ lĩnh của phân bộ ma thủ hội tận mắt nhìn thấy tất cả. Tức giận vô cùng, những tên quái thai trong tông môn này, căn bản nhìn không ra sâu cạn, những người khác dùng tu vi có thể phán đoán thực lực ra làm sao. Còn những tên quái thai này thì không thể. Tất cả thành viên ma thủ hội nghe lệnh, toàn lực đột phá vòng vây, không nên ham chiến, thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội quát lớn, tất cả thành viên của phân đường thứ 7 nghe lệnh, giết hết một tên cũng không tha, tổ trưởng tổ thứ 4 La Huy cũng quát lên, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái phân bộ ma thủ hội cũng khó tiêu diệt đến như vậy. Nhân số của bọn chúng rõ ràng ít hơn rất nhiều, nhưng chiến lực lại rất mạnh. Xem ra hắn đã đánh giá sai những võ giả ma đạo này rồi. Một bên cố gắng đột phá vòng vây, một bên liều mạng bao vây tiêu diệt, chiến đấu trở nên kịch liệt gấp mấy lần so với lúc trước. Nguyên thông thủ, sau 10 chiêu, Vô Tình kiếm rốt cuộc cũng phải kích phát bí pháp. Bí pháp mà hắn sử dụng cũng là bí pháp 3 sao. Gọi là nguyên thông thủ. Khi chân khí lưu chuyển đến cánh tay thì, uy lực bạo tăng gấp 2 lần trở lên. Hắn thi triển một kiếm liền cắt đứt cánh tay trái của đối phương. Sau 3 kiếm, liền giết chết đối phương. Mặc dù phân bộ ma thủ hội có chiến lực mạnh mẽ, nhưng dù sao thì thực lực tổng thể cũng không bằng phân đường thứ 7. Sau một lúc, số người bị chết tăng lên nhanh chóng. Càng đánh chết càng nhiều. Thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội cảm thấy nóng ruột. Hét lớn, xin hạt lão hãy ra tay. Muốn ta ra tay thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần bỏ ra 500 vạn kim tệ. Một lão giả lưng còng từ bên trong sơn trang đi ra. Ta đáp ứng ngươi, thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội vội vàng nói. Hắc hắc, vậy đa tạ, lão giả lưng còng nhếch miệng cười. Từ trên người phát ra một khí thế vô cùng đáng sợ. Trong phạm vi 100 thước, mọi người gần như không thể nhúc nhích. Thiên cương cảnh cấp thấp võ giả, người của phân đường thứ 7 hoảng sợ la lên. Phân bộ ma thủ hội lại có võ giả thiên cương cảnh cấp thấp. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội trong lòng cảm thấy đau nhói. Nhưng vẻ mặt vẫn rất dữ tợn. Hạt lão là thành viên cao tầng của ngũ độc hội, mà tổ chức ma đạo ngũ độc hội ở Thương Lan vực được bài danh thứ 3. Trong tổ chức cao thủ nhiều như mây, lần này hạt lão tới đây là muốn mời ma thủ hội ta sát nhập với ngũ độc hội. Bởi vì không biết tổng bộ của ma thủ hội ở đâu. Cho nên ông ấy mới cố ý tới tìm ta, nhờ ta chuyển lời về tổng bộ. Chỉ cần hạt lão ra tay, giết sạch nhân mã phân đường thứ 7 của Thương Lan Tông là chuyện hết sức dễ dàng. Không tốn quá nhiều sức lực, thiên cương cảnh cấp thấp võ giả. Lý Phù Trần con ngươi co rụt lại. Thiên cương cảnh là một tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Vì thiện lấy ra một người, đều có thể trong nháy mắt giết chết một lượng lớn võ giả địa sát cảnh. Chết ở trên tay của ta, là vinh hạnh của các ngươi. Tất cả đều chết đi. Hạt lão vung tay lên, từng đạo khí kình hình châm màu lam kích bắn ra. Xem ra vận khí của Lưu Khôn ta cũng không đến nỗi tệ. Tự nhiên bắt được một con cá lớn. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm lại khí kình hình châm, bùm bùm, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong phạm vi 100 thước, bất kể là võ giả của phân đường thứ 7, hay là võ giả của phân bộ ma thủ hội, đều bị khí kình thổi bay ra ngoài, từng người một miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt là Lưu Phó Đường Chủ, người của phân đường thứ 7 mừng rỡ la lên. Lưu Khôn là phó đường chủ của phân đường thứ 7, cũng là thiên cương cảnh cấp thấp võ giả, có chút ý tứ, xem ra 500 vạn kim tệ này cũng không dễ dàng kiếm được. Chẳng qua nếu là có thể đánh chết một vị võ giả thiên cương cảnh của Thương Lan Tông, thì thủ lĩnh cũng sẽ không bạc đãi ta. Hạt lão mồm há rộng ra, thân hình đột nhiên nằm xuống, chân phải uốn vòng ra sau lưng, giống như là cái đuôi của bọ cạp vậy. Siêu, hạt lão lao về phía Lưu Khôn, chân phải giống như cái đuôi uốn lượn tìm tòi, bắn ra từng đạo khí kình hình châm màu lam, đồng thời, hai cánh tay của hạt lão, giống như hai cái càng lớn, một trái một phải, hung hăng kẹp về phía Lưu Khôn. Đây là công pháp huyền cấp cao giai Lam Hạt Công, công pháp ma đạo, cũng không rõ được lưu truyền từ đâu, chỉ biết là xuất xứ vô cùng thần bí. Đồng dạng, trong số công pháp ma đạo cũng có rất nhiều công pháp lợi hại. Nói tóm lại, tổ chức ma đạo càng lớn mạnh, nắm giữ càng nhiều công pháp ma đạo. Trong đó phải kể đến Tà Quyền Môn, là một tông môn ma đạo, có một thời gian cực kỳ hưng thịnh, chỉ tiếc là tông môn ma đạo không được lòng người. Vừa xuất hiện sẽ bị bao vây tiêu diệt, nếu không, ở Đông Lân Đại Lục sẽ có rất nhiều tông môn ma đạo. Thình thịch hai võ giả thiên cương cảnh chiến đấu ở trên bầu trời. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người hoàn toàn không nhìn thấy được động tác của hai người. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy hai cái bóng người lóe lên, khí kình cuồn cuộn va chạm phát ra âm thanh giống như là sét đánh. những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Lý Phù Trần thu liễm tâm thần, tiếp tục tiêu diệt võ giả địa sát cảnh của ma thủ hội. Khoảng 10 phút sau, phân bộ ma thủ hội tử thương vô số. Lúc đầu có hơn 100 võ giả địa sát cảnh, đến hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 người. Ai cản ta đều phải chết. Thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội quyết định vứt bỏ những người khác. Chạy trốn một mình, thực lực của hắn rất mạnh. Hai tổ trưởng của phân đường thứ 7 cũng không ngăn cản được. Trở lại, vô số kiếm quang đánh tới, khiến cho thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội phải quay trở lại. Phốc phốc, hai đạo kiếm khí đâm xuyên thân thể. Thủ lĩnh phân bộ ma thủ hội bị hai vị tổ trưởng đuổi theo đánh chết. Người ra tay chặn lại chính là Vô Tình Kiếm. Hắn chỉ coi đây là một chuyện tiện tay. Sau đó xoay người tiếp tục truy sát những võ giả địa sát cảnh của ma thủ hội. Người này, quả thật rất đáng sợ. Tổ trưởng tổ thứ 4 La Huy thầm than. Tổ trưởng tổ thứ 5 gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói. Đệ tử chân truyền Hoàng Kim, có người nào là đơn giản? Tên đệ tử chân truyền Hoàng Kim gọi là Lý Phù Trần kia. Một thân một mình đánh chết gần 10 tên võ giả ma đạo đó. Những người này, thời gian tới nhất định sẽ trở thành những nhân vật hô mưa gọi gió. Hy vọng rằng bọn họ có thể đem Thương Lan Tông lên tầm cao mới. Cách chương.